Nam Phương xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan.
Dạ, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương, Happy Thanksgiving sắp tới rồi, không biết là có bao nhiêu triệu triệu con gà Tây đang nằm chờ mọi người nhỉ?
Dạ vâng, bây giờ rằng là mọi người là đáng đi mua gà Tây về để ướp, không biết rằng là giáo sư có ướp không nào chưa vậy ạ?
Dạ vâng, dạ, tôi kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương, tôi kính chào quý thính giả. Dạ, bà cụ tôi làm gà Tây rất là ngon, bà có recipe ướp ra gà Tây nó có cái gia vị hơi Á Đông một tí, rất là ngon thưa quý vị.
Dạ vâng.
Dạ vâng, tiếc quá không được ăn món gà Tây của
bà cụ làm phải không?
Rất tiếc là có cơ hội thì sẽ được mong được thưởng thức cái món gà Tây mà giáo sư tiến sĩ vừa mới giới thiệu đấy. Vâng, bây giờ thì trở lại với chương trình như thường lệ. Xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ và cuối tuần qua như thế nào ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa thị trường stock market có xuống đôi chút, tuy vẫn ở cái mức cao, là tại vì có nhiều cái lo ngại, sở dĩ mình nên nhớ rằng stock market nó liên tục lên liên tiếp bao nhiêu tuần đó là tại vì họ tiên đoán rằng chuyện này sẽ xảy ra, chuyện nọ sẽ xảy ra, luật thuế vụ sẽ được thông hành hay là gì nọ. Nhưng mà khi mà người ta bắt đầu gọi là nói rằng chưa chắc xảy ra hay là xảy ra không đúng dữ liệu thì cái stock market nó xuống. Cái stock market là cái future index, có nghĩa là những gì tiên đoán của giới đầu tư. Và họ mua bán bởi đặt trên cái căn bản tiên đoán đó. S&P 500 là 2.578 điểm. Dow Jones, quý vị nhớ là có lúc lên tới gần tới 23.500 thì nó vẫn hiện giờ vẫn còn cao ở mức là cuối tuần mất 100 điểm vào ngày thứ 6, nhưng mà cái mức cũng rất là cao là 23.358 điểm. Nasdaq là 6.783 điểm. S&P 500 cao, Nasdaq cao, Dow Jones cũng cao. Tuy nó có xuống đôi chút, giá dầu thô vẫn ở cái mức trên 55 đô la một cách rất là vững chắc, ở gần tròn trèm cái mức là 57 đô la một thùng dầu thô. Và giá vàng ngày thứ 6 lên được 16 đồng, ở cái mức 1.294 đô la một lượng vàng, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Không biết là thị trường chứng khoán có ảnh hưởng gì đến cái chuyến viếng thăm của Tổng thống Donald Trump hay không? Và sau cái chuyến viếng thăm này của Tổng thống Donald Trump thì không biết rằng là cái dư âm về cái chuyến viếng thăm này đối với báo chí thì không biết họ khen hay là chê, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thật sự ra cái nhìn của mỗi một người hay là một quốc gia hay là một cái nhìn trong nội địa hay là từ ngoại quốc nhìn vào nó đều khác nhau. Cộng thêm lại cái nhìn đó là của đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ, thành ra nó rất là nhiều cái nhìn và cái ý kiến của mỗi nhóm. Tuy nhiên chung quy đó thì mình thấy rõ đó là cái chuyến đi của ông Trump đó, theo cái nhìn của tôi, cá nhân của tôi thôi, là nó rất là thành công. Mặc dầu có nhiều cái điểm mà nhiều cộng đồng Việt Nam mình hy vọng là ông nói thêm về nhân quyền, ông không nói đến. Tuy nhiên cái chuyến đi đối với tôi là nó rất là rạng rỡ thành công, ngoại trừ cái yếu tố là nhân quyền không được đề cập đến. Tuy nhiên, ví dụ như ông là, quý vị nên nhớ rằng ông Trump là thường hay ăn nói bừa bãi hay là nói, nghĩ đâu nói vậy. Chuyến đi này gần như những cái lời nói của ông đều cân nhắc và trong những bài vở ông không ra khỏi cái script của ông. Ví dụ như khi ông đến gọi là trình với lại lưỡng viện quốc hội của Nam Hàn, thì cái nói của ông nó không có, mặc dầu nói rằng rất là ủng hộ, gọi là bảo vệ Nam Hàn một vô điều kiện và hết sức, nhưng mà không có câu nói không có gây thêm cái kích thích chiến tranh với Bắc Hàn. Đó là cái điều người ta lo sợ chuyện nó không xảy ra. Cái chuyến đi Trung Quốc ông rất là khéo léo. Khi qua Trung Quốc đó, thì một số nhà chính trị hay là người quan sát họ nói rằng những lời nói ông bó buộc Trung Quốc, nào là gian lận, nào là gian lận về currency exchange, gian lận về trade, gian lận về ăn cắp intellectual property, ăn cắp này nọ, một xứ cái gì cũng quan gian lận lúc ông là ứng cử viên. Thì bây giờ ông qua, ông nói rằng, ông cũng nói là dân Trung Quốc lợi dụng Hoa Kỳ, nhưng mà chúng tôi không đổ lỗi vào Trung Quốc, chúng tôi tự đổ lỗi, chúng tôi để các anh gian lận tôi, thì đó là shame on us, có nghĩa là chúng tôi sẽ không trả lời lại, nhưng mà nói I don't blame China. Cái đó là tôi nghĩ là một cái cách nói bó buộc, nhưng mà rất là khéo léo để cho giữ thể diện. Đối với bên Trung Quốc đó, thì ông đi qua, Trung Quốc họ mong, họ đón tiếp ông long trọng nhất, chưa bao giờ đón một nguyên thủ quốc gia nào long trọng nhất. Tổng Cẩm Bình gọi là đích thân đưa ông đi cái tour và đưa vào trong đi coi cái Forbidden City đó, mà chưa bao giờ cho lãnh đạo khác. Thật sự là Trung Quốc cũng không phải tử tế gì. Họ muốn đưa cái gọi là cái vai trò của ông Tổng Cẩm Bình lên ngang hàng ông Tổng thống Trump, có nghĩa là hai người này là cái lãnh đạo cỡ ngang hàng nhau. Họ mưa cái hình ảnh đó. Đó là cái lợi cho cả đôi bên. Khi ông qua Việt Nam, thì Việt Nam cũng không biết chắc là ông có chịu mặc cái bộ áo mà do Việt Nam may, một áo báo truyền thống bỏ ngoài áo màu xanh đó, nhưng mà ông đã mặc. Thì cái này nó thắng lợi cho những cái kỹ nghệ gọi là về textile, về giày may quần áo bên Việt Nam. Cái nghề này rất là quan trọng đến Việt Nam. Những cái chuyến đi của ông, những cái protocol duyệt hàng quân không có bị sai lầm, không có gì hết. Những người họ chỉ trích thì dĩ nhiên là nói rằng những cái điều mà nói rằng First America First đó, tố cáo Trung Quốc là gian lận này nọ thì không thấy đề cập đến. Thì họ hơi thất vọng, nhưng mà đối với nguyên thủ quốc gia mình đâu có thể qua sướng người ta mà người ta làm mất thể diện. Cái đó là behind the scene negotiation, là họ phải thương lượng phía sau lưng, chứ ngoài trước không có thể làm như vậy được. Đối với những cái sứ về TPP đó, thì ông vẫn rút lui ra. Và đây là một cái message rất là mạnh, từ ngày Tổng thống Trump nói rằng rút khỏi ra TPP thì không thấy Hoa Kỳ làm cái gì cả. Thành ra bên mấy sứ bên đó với lãnh đạo của Nhật Bản, họ tiếp tục họ tiến hành cái TPP. Cái điều này tôi rất lo ngại cho Á Châu và nhất là cho Việt Nam, vì không có sự ảnh hưởng Hoa Kỳ. Nhưng mà chuyến đây này ông nói rất mạnh, nhấn mạnh vào Hoa Kỳ sẽ tham gia từng đối tác với từng quốc gia, thì cái đó điều này rất là tốt. Người ta thất vọng khi ông không nói đến nhân quyền ở Việt Nam, họ không nói đến nhân quyền nhất là ở Philippines. Và gần như cách chuyến đi của ông á, phần nhiều á, hồi xưa là Bộ Ngoại giao là có control cái agenda ông, cái đằng này họ Bộ Ngoại giao đứng sau lưng. Thành ra từ ngày ông Trump lên á, cái quyền hành của Bộ Ngoại giao bị giảm đi rất nhiều. Đó là cái sơ lược về cái nhìn của tôi, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và chuyển sang một cái câu hỏi khác, rằng là gần đây là báo chí có loan báo một cái sự mà xâm phạm tình dục đối với lại nam, đối với nhân viên nữ, thì từ lâu họ đã không có lên tiếng. Thì không biết rằng là có phải là tại vì sợ bị thua kiện và bị áp đảo tài chính không, thưa giáo sư?
Dạ thưa vâng, tôi nghĩ, cá nhân tôi nghĩ thì chắc chắn như vậy. Quý vị còn nhớ rằng Tổng thống Trump đó đã gọi là bao nhiêu người họ nghi vấn là ông đã xâm nhập, gọi là xâm phạm tình dục với phái nữ rất nhiều. Muốn hay không muốn, ông vẫn gọi là rất là sổ sàng với phái nữ, và họ những cái điều đó thì mình nếu mà người nào đảng Cộng hòa họ bác bỏ, người nào đảng Dân chủ thì họ bó buộc một cách rất là hơi gắt gao. Điều đó mình không biết, chỉ có cái là bằng chứng rõ ràng trên tòa án thì mới chứng minh được người đó có tội hay không. Nhưng mà gần đây là cái vai trò rất quan trọng của truyền thông báo chí, của một sứ tự do. Nhờ truyền thông báo chí là từ lần lượt người phụ nữ họ lên tiếng, khi họ nói một cách chính xác, mà họ nói mặc dầu những chuyện xảy ra cả mười mấy năm, họ nói chính xác và họ nói đau khổ như vậy. Và những người đó nếu họ sẵn sàng lấy lie detector test, mà nếu mà người bị cáo tội mà lấy lie detector test nữa, thì chúng ta có thể biết có ngã ngũ ra sao, nhưng mà chưa ai làm chuyện đó. Nhưng mà chắc chắn là những người quyền lực đó có cái ảnh hưởng về thưa kiện như cô nói. Ví dụ như cô Nam Phương là một người nổi tiếng có quyền hành nào, tự nhiên tôi nói là xâm phạm ai đó. Cô Nam Phương nói đây là defamation of character. Trong luật pháp của Hoa Kỳ đó, cái danh từ defamation of character đó có nghĩa rằng làm ảnh hưởng uy tín cực tính của tôi, mà đến nhân cách của tôi nè, là ảnh hưởng đến chẳng những cá nhân tôi, đến gia đình tôi, mà đến tài sản, đến sự nghiệp của tôi. Đó là một cái lawsuit vĩ đại lắm. Mà cái người giàu có đó, họ có thể bỏ ra cả 100,000 để thực kiện. Thì tất nhiên là những người phụ nữ đó đưa lên những cái dự kiện đó, thứ nhất là không có tiền mướn luật sư. À, luật sư mướn họ đâu có làm free mấy chuyện đó đâu. Họ làm, nó sẽ làm bankrupt. Đó là những cái bó buộc mà họ nói bà Clinton gọi là, mặc dầu nói là lo cho quyền phụ nữ, nhưng mà khi ông Clinton bị những người phụ nữ tố cáo, bà lại dùng cái áp lực của bà về luật pháp để làm gọi là bankrupt hết bao nhiêu người phụ nữ mà tố cáo ông chồng bà, thành ra để bảo vệ ông chồng bà. Thành ra đó là những chuyện mà tố cáo qua lại, nhưng mà chắc chắn cái quyền lực về luật pháp và thưa kiện đó nó ảnh hưởng rất nhiều, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thật sự ra thì ở trong cái cuộc đời này thì người ta vẫn hay nói là thấp cổ thì bé miệng đó, thưa giáo sư. Bây giờ thì có lẽ một cái vấn đề mà ở tại Hoa Kỳ cũng đang chú ý đến, đó là vấn đề thuế vụ. Thì được biết rằng là cái đạo luật thuế vụ của Hoa Kỳ đã được Hạ viện thông qua rồi. Bây giờ chỉ còn cần sự biểu quyết của bên Thượng viện mà thôi. Thì thưa giáo sư, những cái điểm quan trọng nào trong cái luật thuế vụ mà mọi người cũng đang để ý tới ạ?
Dạ vâng. Thưa, cái đạo luật của Hạ viện được thông qua thì Tổng thống Trump hoan nghênh rất là nhiều. Như quý vị đã biết rồi, trong năm nay đó, cái đạo luật của Hạ viện đã thông qua lần đầu, rồi sau đó lại không đi đến đâu. Rồi luật thuế vụ của Thượng viện thông qua cũng không đi đến đâu. Bây giờ Hạ viện lại đưa một cái luật, cái version mới nữa. Rồi hiện giờ Thượng viện họ cũng đang làm sửa lại cái đạo luật của họ nữa. Thành ra trước sau gì đó, đạo luật thuế vụ cũng sẽ được thông qua, hoặc không cuối năm nay thì đầu năm tới. Chuyện đó chắc chắn nó sẽ xảy ra. Vấn đề là cái version nào. Thành ra mình cũng không cần để ý đến chi tiết bao nhiêu, nhưng mà chung quy là có nghĩa là họ lower cái corporate income tax, có nghĩa là thuế của công ty đó xuống rất là thấp. Cái điều này tôi quan ngân từ đầu cả 2-3 năm nay khi nói chuyện này đó, tôi quan ngân lắm, là tại vì corporate income tax nó không có đóng vào cái treasury department bao nhiêu, có nghĩa là ngân khoản quốc gia hay là ngân sách quốc gia bao nhiêu, nhưng mà nó cao như vậy đó là bao nhiêu hãng họ đi ra ngoài quốc hết. Mà khi lower xuống, thấp xuống, Hoa Kỳ là một trong hai xứ có cái corporate income tax cao nhất thế giới, họ sẽ mất công ăn việc làm ở đây. Điều đó nó sẽ xảy ra. Và cái điều thứ nhì nữa, cái luật kế đây họ Hạ viện họ nói rằng cái version về trừ thuế đó của những cái tiểu bang đó mà có state income tax đó, mà ngay cả họ limit luôn cả trừ thuế cho property tax đó, sẽ giảm bớt nữa, giảm bớt kinh khủng lắm. Điều này họ đang gặp khó khăn nhiều. Cái state income tax thì có thể không trừ được. Ví dụ như tiểu bang Texas mình thì không có state income tax, mình không lo chuyện đó. Nhưng mà California, nhiều tiểu bang có state income tax. Những người cư dân đó họ có thể đóng thuế cho tiểu bang nhưng mà họ trừ thuế liên bang được. Thì đạo luật này không cho phép chuyện đó nữa. Rồi property income tax hay là mortgage, ví dụ như bây giờ mình có hai căn nhà mình trừ thuế được thì họ giảm cái đó rất nhiều. Họ tuyên bố rằng cái đạo luật này giảm rất nhiều cho thuế cá nhân, nhưng mà chắc chắn là những người giàu đó được hưởng nhiều hơn, nhất là những người mà có những cái công ăn việc làm, mà tạo ra công ăn việc làm, ví dụ như những bác sĩ hay là những professional service mà thành công đó thì không có hưởng bao nhiêu, chỉ như hưởng một phần nào đó, nhưng mà những nhà chế tạo hay nọ họ hưởng thấy rồi với thuế vụ gọi là bớt thuế vụ nhiều. Cái income tax top bracket đó giảm xuống. Thành ra cái version cuối cùng đó mình phải đợi trong vài tuần tới coi nó sẽ như thế nào, Thượng viện họ ra cái hình thức nào nữa thì gì.
Dạ vâng, như vậy thì còn cái vấn đề exemption có còn được hay không, thưa giáo sư?
Dạ thưa, còn chị, còn, mà họ lại expand ra thêm, họ trừ bớt cái này nhưng mà họ expand thêm, cái exemption vẫn còn chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư.
Dạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và chuyển sang một cái câu hỏi khác, rằng là được biết rằng là chúng ta biết rằng là Google hiện là một cái search engine toàn thế giới xài nhiều nhất. và họ tuyên bố là họ có câu trả lời và câu giải đáp cho tất cả các câu hỏi. Ví dụ như là cái câu hỏi mà ai mà hỏi là CEO giỏi nhất trên thế giới hay là tiền có mua được hạnh phúc hay không. Tuy nhiên, có nhiều chuyên gia nói rằng là Google có thể trả lời sai, không biết đúng hay không vậy thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, như thế này đây. Google hồi xưa đó khi mà bắt đầu thành lập đó, thì họ chỉ lấy link hết cả tỷ 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 những cái link khác để họ lấy câu hỏi.
Dạ vâng.
Bây giờ chúng ta không cần cái encyclopedia nữa. Chúng ta muốn cái gì đánh vô Google họ đưa ra. Thì họ đưa ra cả bao nhiêu cái link, tùy mình chọn mình đọc cái nào mình tin thì mình đọc. Nhưng mà gần đây họ, không phải gần đây gì, cũng trong mấy năm nay đó họ lại sượt đưa thêm những cái analytics, có nghĩa là về cái phê bình, cái nghiên cứu nữa chứ không phải là fact thôi. Thì như search Google tìm tiệm nào nó nằm ở đâu, địa chỉ thì cái đó là fact, nó đơn giản lắm. Còn nếu mà họ hỏi rằng chuyến đi của ông Trump thành công hay không, hay là như cô nói đó, tiền mua được hạnh phúc hay không, thì họ lấy nhiều cái site khác, những cái site khác có thể họ làm survey và họ đưa vô trong Google, mà trong Google nó có một cái algorithm, có nghĩa là một bài toán rất là tinh vi về điện cơ cái toán, họ analyze ra và họ đưa ra cái câu trả lời based trên những cái search của họ. Cái vấn đề là nó phức tạp quá, không có thể ai có thể biết rằng cái câu tính toán ấy, chỗ này nói có, chỗ kia nói không, rồi những cái chỗ mà nói có thì nó đưa cái result mạnh hơn, có nhiều chỗ nó đưa có cái hình nữa. Ví dụ nói rằng gọi là phá thai có hại hay không, có phá thai có phải là giết người hay không, mà khi họ link vào những cái site khác mà phá thai, họ đưa ra những cái hình của em bé bị bứt đầu, bứt tay, bứt chân, nó lại có cái algorithm nó là mạnh hơn, nó thiên về một cái nào đó. Thành ra có một số chuyên gia họ chuyên về cái này thì họ nói rằng cái này là hoàn toàn không có gì chứng, gọi là kiểm chứng được hết. Và gần đây đó có nhiều cái chuyện thưa kiện Google là như vậy, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Phải công nhận là Google giải đáp rất là nhiều những câu hỏi. Chúng ta có thắc mắc cái gì cứ vào Google, đánh mà tiếng Việt cũng sẽ ra rất là nhiều cái link có thể trả lời chúng ta, như giáo sư nói rằng là cũng rất là nguy hiểm, bởi vì cũng có quá nhiều những cái câu trả lời mà nhiều khi không có xác tín, không có tin cậy được. Thì thưa giáo sư, như giáo sư vừa nói như thế đó, thì không biết là cái quyền hạn và ảnh hưởng của social media hay là của Google có trở ngại hay không, có đáng lo ngại hay không. Và không biết tại sao mà Âu Châu lại phạt Google lên đến 2.7 tỷ Mỹ Kim vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa chị, đúng như vậy thưa chị. Mình nên phân biệt ở Google đó là khi họ đưa những cái fact, ví dụ như mình nói rằng điểm này nằm ở đâu hay là cái gì đó, cái fact đó, thì mình tin tưởng được. Còn cái gì mà nó có gọi là có cái survey hay là những cái ý kiến đó, cái đó mình phải bắt đầu mình phải search nhiều hơn, và mình phải dùng cái lý trí của mình không nên tin mù quáng ở trong cái Google như chị nói vậy đó. Là tại vì ví dụ như câu hỏi, khi mà hỏi về cái survey là mình hỏi rằng phá thai có phải là giết người hay không, ca phá thai có phải tàn nhẫn hay không, hay là phá thai có legal hay không, có được legal hay không. Những câu hỏi, cái cách hỏi nó rất quan trọng đến cái câu trả lời. Trong cái khoa học về statistics á, tôi có học rất là nhiều, khi mà phải có cái khả năng để làm luận án đó, phải hiểu statistics, câu hỏi nó phải nhiều khi một câu hỏi mà mình đặt ra cái survey đó, nguyên cái ban giám khảo họ vượt tới vượt lui cả bao nhiêu lần để cậu từng chữ từng chấm từng dấu phết phải cho đúng để cho người trả lời nó trung thật. Google họ không có cái làm cái chuyện đó, thành ra cái điều nó nguy hiểm. Như chị nói ở bên Âu Châu đó, họ phạt 2.7 tỷ đô la là nó là như vậy. Là Google đó họ đã lạm dụng ở bên Âu Châu rất nhiều. Như quý vị biết đó, là bao nhiêu hãng nó vô nó quảng cáo trong Google rồi Google Search. Thì Google bên Âu Châu họ dùng cái algorithm là algorithm là bài toán rất là tinh vi, nó cả triệu triệu cái mẫu số trong đó là để họ nghiên cứu ra. Nhưng mà khi là những cái hãng mà quảng cáo trong đó đó, thì họ lại làm cái search engine như thế nào để trả lời, để làm chi, để khi người ta nhìn vào trả lời thì người ta lại thiên về cái quảng cáo mà Google đang quảng cáo. Đó là họ đã chứng minh được điều đó và họ phạt 2.7 tỷ đô la. Và hiện giờ bao nhiêu những người gọi là FDA và những người state practitioner ở bên Hoa Kỳ họ đang mơ mem cũng thưa kiện giống như vậy, là tại vì họ phải làm cái gọi là subpoena để coi hết tất cả hồ sơ. Bên Âu Châu họ chứng minh được là Google đã gian lận bằng cách là ảnh hưởng cái search engine để promote cái quảng cáo của họ và ảnh hưởng hại đến business của bên Âu Châu, và họ phạt như vậy đó thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Trở về cái câu hỏi về Walmart, thì được biết rằng là công ty Walmart sẽ bán một số hàng hóa online và không biết tại sao họ lại bán cái giá cao hơn trong tiệm. Tại sao vậy thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa, cái điều này cũng trong báo họ cũng nói nhiều, thông báo thì Walmart họ cũng muốn đưa cái tin này cho người ta biết nữa chứ không phải họ giấu.
Dạ.
Là tại vì như cô biết đó là Walmart họ bỏ tiền ra đầu tư ngoài mấy tiệm nhiều lắm, cái infrastructure của Walmart tiệm biết bao nhiêu.
Yeah.
Mà nếu mà tất cả Walmart họ cũng đang bỏ tiền ra rất nhiều bao nhiêu năm nay rồi để build cái online business để cạnh tranh Verizon. Amazon. Họ cạnh tranh. Nhưng mà đó, chẳng lẽ bây giờ tất cả cái gì cũng vô online hết, rẻ hơn ở ngoài, thì vô tình là mình trở thành là online, một cái tiệm online sao? Mà online thì tất nhiên là mình đứng sau Amazon rồi. Mà Walmart là cái tiệm mà convenience store, nó đầy đủ hết, ai cũng muốn vô hết. Thành ra họ muốn cho người tiêu thụ gọi là đón mò đó chị, trong mùa lễ này nè. À, không biết cái này rẻ hơn hay mắc hơn, để họ đón mò để chi, để họ gọi là đi hàng hai đó. Một là vẫn vô Walmart online để coi deal, nhưng mà chưa chắc được, nó mắc hay rẻ, thôi vô tiệm coi cho chắc hàng, coi tới coi luôn. Như vậy họ muốn tạo cái traffic vô tiệm mà vẫn coi trong online, là nó đi hàng hai là như vậy đó thưa cô.
Dạ vâng, như vậy thì thật sự ra thì cái giá ở online và cái giá ở tiệm của Walmart thì như thế nào theo giáo sư ạ?
Dạ tùy món hàng, họ cố tình họ làm có nhiều món hàng online mắc hơn ở tiệm ở trong mùa lễ này thôi chị. Đó là cái điều mà họ đưa cái thông điệp ra để cho chúng ta đón và để cho chúng ta vô tiệm nhiều mà cũng vô online của họ nhiều nữa chị. Thật ra mình không biết.
Trước đây thì chúng ta cứ ở nhà để mà shop online thì cũng vừa được giá lại rẻ mà lại không phải trả cái tiền shipping nữa. Mà bây giờ họ làm như vậy thì không biết rằng là sẽ ra sao. Như giáo sư nói
họ
thì
làm
cứ
cho chị Quỳnh Lan cũng phải vô tiệm
để mà thấy nó có vẻ
tí xíu.
Đông đúc người tới nhưng mà vẫn shop online để mà so sánh. Thưa giáo sư, có lẽ là còn một cái câu hỏi ngắn nhưng mà xin giáo sư trả lời rất là nhanh là chúng ta biết về cái hãng điện tử chế tạo từ Trung Quốc như là chẳng hạn như Security Camera chẳng hạn, thì họ được bán ở trên toàn cả Hoa Kỳ, thì không biết cái điều này làm cho các giới chức của Hoa Kỳ lo ngại, thì họ lo ngại về điều gì ạ thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa cái hãng này nó gọi là Hanzo Hikvision Digital Technology, hồi xưa là một cái hãng nhỏ xíu bên Trung Quốc, nhưng mà bây giờ nó mạnh trướng mạnh không thể tưởng tượng, mà họ bán security camera cho toàn bên Trung Quốc hết chị. Họ tuyên bố rằng security camera họ để bên Trung Quốc, đó có lẽ là một trong những lý do mà ba anh chàng basketball đó mà bị bắt ăn cắp đó. Họ ngay cả phi trường họ nói họ muốn kiểm soát hết 1.4 tỷ người dân, làm như thế nào họ biết hết. Và chẳng những như vậy mà họ bán bên Hoa Kỳ rất nhiều như chị nói, mà ngay cả những như ví dụ như những phi trường ở ngoại quốc đó, họ cũng dùng cái security system này. Cái điều này đáng lo ngại vô cùng, là tại vì ví dụ như phi trường ở bên Pháp nè, ở bên Brazil, bên Iran đó, đều dùng security của hãng này hết. Vô cùng là tại vì khi họ quay camera như vậy, họ có những cái chip trong đó để họ transmit những cái chip đó qua cho những cái chỗ mà họ nhận những data đó từ tòa đại sứ hay là từ lãnh sự quán ở đó để về vấn đề gián điệp an ninh cho ảnh hưởng rất lợi cho Trung Quốc hay không. Điều này Hoa Kỳ bây giờ Homeland Security họ cũng đang cảnh cáo chuyện đó thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thời gian của chúng ta đã hết giờ rồi. Xin
cô Quỳnh Lan ơi, chắc mình phải hát một bài gà tay tới rồi, gà tay tới rồi.
Chương trình kinh tế tài chính sinh nghiệp hàng tuần, và cũng không quên kính chúc gia đình giáo sư Khương Hữu Lộc, gia đình Nam Phương cùng quý thính giả đang nghe đài, cũng như quý thính giả từ xa về thăm nhà trong dịp lễ Thanksgiving này, một ngày lễ Thanksgiving thật là ấm áp và hạnh phúc bên người thân. Và nếu có ăn gà tây thì cũng ăn ít, chứ không có gà tây bị chết thì cũng tội nghiệp lắm phải không ạ?
Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều và xin cảm ơn, xin chúc cô và cũng như giáo sư được một cái tuần lễ Thanksgiving thật là ấm áp bên người thân của mình. Phải hát bài là gà tay tới rồi nha giáo sư.
mà Thanksgiving bắt đầu celebrate tuần này qua tới tuần lễ tới luôn phải không?
Dạ vâng.
Dạ vâng, dạ.
Dạ vâng,
xin kính chào quý chị.
Dạ vâng, xin chào ạ.
Quý thính giả. Dạ, kính chào ạ. This is Radio.